nếu mà pháp vô vi được phổ biến mà được theo triệt để đó, thì về chữa bệnh nhất định là không cần đến thuốc bên ngoài. Tại vì cái bộ phận, cái máy người mà Thượng Đế cho chúng ta là một cái bộ máy rất là vi diệu. Nó có khả năng nó làm được đủ các chất hóa học hay là các chất hormone hay là các chất để mà đề kháng chống bệnh. Nếu mà chúng ta dinh dưỡng đủ, tập luyện đủ thì tự nhiên là ở bên trong chúng ta có cả cái pharmacy và chỉ phải thuốc bên ngoài. Vì chúng ta đã biết được giữ cái vệ sinh đúng theo luật của trời đất. Thì con nghĩ rằng đấy là cái chiều hướng của y học và tương lai. Nhưng mà với điều kiện là mọi người phải thức tâm và đem được cái phần tâm linh, mà sống cái phần tâm linh, đem cái phần tâm linh đó mà điều khiển cái cơ thể thì mới được. Thưa thầy, như là bệnh, để xin thầy bây giờ dạy cho một ít điều về cái bệnh nan y của cái thế giới văn minh, nhất là của nước Mỹ và nước Pháp. Là bệnh và đa số những người đau bệnh đó thì là những người đồng tình với ái và chỉ những người đàn ông thôi. Thưa thầy thì hiện bây giờ đó là tuyệt nhiên là không có thuốc chữa bệnh, và cái đường lối chữa bệnh thì vẫn là cái đường lối cổ truyền của khoa học. Nghĩa là trông thấy cái nguyên nhân của bệnh là con vi trùng hay là con siêu vi trùng, cũng như là bệnh cúm chẳng hạn thì cũng cho rằng thì là do siêu vi trùng mà sinh ra. Thành ra chỉ cái đối tượng của khoa học là bây giờ làm thế nào tìm được phương thuốc trị được, tức là giết được cái con vi trùng đó, thì họ cho rằng đấy là hết bệnh. Nhưng mà sự thực thì nó không có đơn giản như vậy. Tại vì riêng như là một con vi trùng sinh ra, một con siêu vi trùng sinh ra cúm chẳng hạn, thì nếu mà dùng kiếm được một cái chất vaccine để mà trị cái con vi trùng đó, để cho nó ngưng phá hoại hay là nó không phá hoại được nữa, thì tự nó đã biết cách, nó biến thể đi rồi, nó thành ra một cái loại siêu vi trùng khác mà cái thuốc tiêm vào không công hiệu nữa. Thì bây giờ cái cách chữa bệnh AIDS họ cũng tương tự như là cũng là tìm một cái vaccine để mà trị cái con siêu vi trùng đó. Nhưng mà chớ trêu là hiện bây giờ người ta đã tìm thấy không phải có một con siêu vi trùng chữa bệnh AIDS mà cả 100 con vi trùng chữa bệnh AIDS. Thì cả cái ngân quỹ của nước Mỹ và của thế giới cũng không có đủ để mà kiếm ra 100 cái vaccine mà chống 100 cái loại siêu vi trùng gây ra bệnh AIDS. Và bởi vậy cho nên rằng thì là cái nguyên tắc bệnh do tánh sanh không được nhìn nhận bởi khoa học, thì con sợ rằng cái tai họa của cái bệnh AIDS có thể truyền ra những người xung quanh, cho chỉ cái cách sống thiếu tin tưởng, không cần luật của trời đất. Thì thưa thầy, trong những cái trường hợp đó thì cái thái độ của người thầy thuốc đối với bệnh nhân phải ra làm sao? Khuyên người ta tin tưởng thì người ta không tin tưởng,
và không tin tưởng chỉ bó tay bởi vì cái nghiệp của họ tới đó thôi, không có làm gì hơn. Nhưng mà họ sẽ chuyển qua học một bài khác để họ thức tâm về tâm linh, chứ có làm gì hơn đâu, không có cách gì hơn hết đó. Cho nên mình có cái chỗ tu và mình cảm thấy rằng cái tu này có thể làm được điều hòa khí huyết, nhưng mà người hành giả là lười biếng, không chịu làm. Cho nên tương lai tôi hy vọng rằng có thiền viện, có nơi để thí nghiệm những cái bệnh nào mà chịu nghe, mình có thể thí nghiệm và mình ký lục hết, mình có bằng chứng đàng hoàng rồi mình mới trình lên. Lúc đó họ mới chịu. Chứ bây giờ mình có nói rằng anh thiếu tâm linh, tôi làm gì thiếu tâm linh? Tâm linh là cái gì? Họ chỉ hỏi cái bao nhiêu, bây giờ họ không có biết tâm linh. Họ có tâm linh mà họ không biết. Xin tiền. Họ hỏi 100 lần, họ nói tôi nghèo lắm, không có tiền. Tôi xin xã hội hỗ trợ. Chứ họ không có sử dụng cái khả năng của họ để giúp xã hội. Ở xã hội này có nhiều lắm. nó bệnh ép, nó không có hồi sinh nữa, nó chỉ tiêu diệt luôn thôi, nó đi xuống luôn thôi. Thì bác sĩ có cho thuốc cũng vậy đó thôi, cho nó bổ một chút nó muốn rồi nó cũng đi xài phí, cho nó ôm của trời mà nó phung phí, thì nó là một người đang thọ tội tại trời. Không có bao nhiêu, thấy đi đứng vậy mà không có sống đâu, cái tâm nó chết rồi nó không có biết, nó không biết cái tâm linh, nó không biết cái cơ sở đời đời của trong lúc nó đi đứng chứ đâu có phải đợi chôn dưới đất mới chết, chết rồi mà không hay, chết mà không hay, mà có của mà không biết sử dụng để phung phí. Nên tôi mạnh lắm, một lần tôi ngủ với 2-3 cô cũng được, đó là phung của mà không, mà nếu nó giữ đó thì nó trở nên hạt kim cương bất hoại rồi, thấy không, nó làm sao có nguy hiểm. Hồi nào giờ tôi chỉ truyền, chỉ nói vậy thôi, nhưng không có cái cơ sở, mà có cái sở biệt lập những người đó và điêu luyện những người đó mới thấy họ tiến lại nhanh. Tại sao tôi rút được cái kinh nghiệm? Tôi ở trong trường cộng sản bắt vô, mấy chú bị bệnh lậu giam trong thùng sắt riêng cho tôi, anh cho anh trị được bệnh lậu. Tôi nói người Việt Nam nằm trên đống thuốc mà chết, tôi tìm ra thuốc rồi. Thì cái ông bác sĩ kia, ông làm nhà thương đại hàng, anh Ninh, anh nói tôi là làm nhà thương đại hàng, tôi là major trong này, anh ấy cũng giết được vi trùng lậu. Tôi nói tôi có chứ, không có làm sao tôi lãnh bệnh tôi trị, tôi trị nó mà nó chết rồi tôi ở tù. Tôi lãnh 4 chú thanh niên trước khi vượt biên đi chơi bờ rồi bị đau lậu, mà trong đó không có thuốc. Chứ anh trị cách nào, hay anh giao tôi trị hết tuần là anh đi thử, nó không còn gì hết. Tôi lấy cái cây bông 10 giờ đó, tôi bắt mấy chú tù giả đi dắt nước cho nó uống. Cây bông 10 giờ cắt được, một ngày bác uống 3 lần. Tôi lấy kim tôi châm lỗ tai, tôi không có châm thể xác, châm lỗ tai. Đúng 7 ngày nó nói tôi hết rồi, sạch sẽ rồi, không có nữa. Rồi anh kia mới chịu học chăm cứu. Nói thôi, tôi cũng chưa tin. Để đêm nào tôi bệnh á, mà ông cứu cấp được á, thì tôi tin. Bữa đó anh đi nhậu, cán bộ rủ đi nhậu cái gan này. Về tôi chăm. Tôi chăm một hồi anh hết. Anh thôi ngày mai học, mà anh đã học kỹ lắm. Học từ đầu chí cuối cẩn thận từ giai đoạn 1. Đích thân viết học. Anh đã tương lai chăm cứu hay. Anh học kỹ lắm. Tôi chỉ tại sao tôi trị được cái bệnh đó, tại sao người ta rụng tóc tôi trị được. Giam một cô gái rất đẹp mà giam ở trong cái thùng sắt rụng tóc hết, giam mấy tháng trời trong thùng sắt rụng tóc. Tôi yêu cầu cho ra tôi trị, tôi trị có hết. Vì một mặt cô sợ máu huyết không điều hòa, ăn uống không có điều hòa, tôi chỉ chăm cho mấy cơ quan điều hòa thôi. Mỗi ngày chăm chút, mỗi ngày chăm chút, mỗi ngày chăm chút, tóc mọc lại. Còn trẻ mà nó còn thức hồi sinh. Cho nên trong lúc tôi ra đi, thả tôi trở, mọi người quỳ khóc. Với nhiều cái bệnh, kêu bằng vô đó là có chết thôi. Nhưng mà mọi người bây giờ vui vẻ, mập tóc. Đó, rồi tôi đi, nó nghĩ chuyện chết rồi. Bởi vì những bác sĩ của trên rừng về thì không có cái gì hơn là ký ninh. Biết cái thứ ký ninh thôi. Bệnh gì cũng uống 12 viên ký ninh, uống để điếc luôn. Đó. Từ ngày tôi vô rồi tôi cấm không cho đó. Rồi tôi thuyết phục cái ông bác sĩ đó phải học chăm cứu lên, trở lên làm đệ tử tôi rồi không có còn làm gì hết. Hỏi gì hỏi tôi thôi, không được quyền trị nữa. Bởi vì mới học 1 tháng y tá mà là xưng bác sĩ thôi được. Tôi nói là anh thất đức, sau này khổ lắm. Bệnh gì cứ đem tôi trị cho. Có cái bệnh lạ nhất là bà chủ Bắc Đạt, restaurant Bắc Đạt đó bác biết. Nó bị cái bệnh kêu bằng con rắn. Mới đây nè, mới thấy đây nó phồng lên như da rắn tới đây. Rồi từ bác sĩ cộng nói, bây giờ sao đây? Bây giờ phải kêu anh Tám trị chứ. Tôi xuống đây nói, cho tôi trị không? Tôi trị thì chỉ đốt la làng thôi chứ tôi không có thuốc. Chứ anh phải có thuốc gì chứ. Tôi nói, anh nói thét một chập nó chạy vô trong cái bộ âm là bả chết á. Nói một chập nó chạy lên đây. Tôi đi kêu lấy miếng giấy xúc cho tôi. Cho anh chú chút dầu, tôi đốt chấm này. Tôi chặn cái đầu đó, tôi chấm đây, chấm cái đuôi, chấm trên giữa, chấm xung quanh, hết rồi. Bà yên, bà chú bác Đạt bây giờ ở đây, tôi cứu bà không bà chết rồi. mà nó lên rõ ràng vậy đó, cái bệnh kỳ cục vậy đó. Rồi chú uống penicillin đâu có kịp, chăm liền con rắn, nó bò y như con rắn. Mà tự nhiên tôi có cái sáng kiến đó, tôi nào giờ đâu có trị bệnh đó, tôi thấy cái đầu con rắn mà, tôi chỉ có đốt nó thôi, đốt cặp mắt nó trước cái đó, rồi nó không đi được, rồi tôi đốt lần tiêu hết, mà đốt ba la lạng, rồi đêm nó vẫn ngủ được.
Thế thầy bày thầy cho nên đó rằng thì có cái sự khác biệt giữa thầy châm với lại những người khác châm.
Nha. Yeah.
Ví dụ như là thầy châm khỏi nhưng mà con châm không khỏi.
Có vậy, có đúng như vậy, đúng như vậy.
Thành ra con thấy thì thầy có một cái bí quyết riêng.
Có chỗ đó. À. Họ cũng thấy tôi châm y như vậy á, mà bắt chước ở bên Tây chứ. Yeah. Cái clinic của người ta cho tôi mượn mà ông bác sĩ không theo, ông ghi y như vậy mà ông châm người ta không có hiệu lực. Rồi ông hỏi tôi tại sao? Bởi vì cái châm của tôi là cái kim, nhưng mà cái điển của tôi là họ. Lúc đó tôi cho họ rồi, tôi rút cái đau đớn về, tôi phải hy sinh toàn bộ. Thầy họ đến với tôi họ vui. Tôi châm cái mấy mũi cũng nhiều chuyện đó. Nói bệnh nào ông cũng châm nhiều thì nhiều đó đủ rồi. Nhưng mà họ khỏe. Bác sĩ anh nói tại sao ông Tám về mà con châm nó không có hiệu lực. Tôi nói anh phải thiền, anh đủ sức. Khi lương y là tự mẫu, anh thương họ cũng như một con người con ruột của anh thì mới hết bệnh. Với cặp mắt và từ điển của anh rất thương yêu họ, khi anh vuốt họ, anh chăm họ, tin tưởng 100%, cái luồng điển nó mạnh hơn cái kim, họ thấy hết bệnh. Cho nên tôi mượn clinic đó là đông lắm, người ta tới đông lắm. Mấy kỳ này, mấy kỳ sau tôi đến tôi đi mệt quá, đông quá chịu không nổi. Còn y thì ít. Cho nên cái kỳ thật là chúng ta tu thiền đây là đang trị bệnh. Đang trị bệnh. Lấy cái nguyên khí cái càn khôn vũ trụ khai phá cái tiểu thiền địa này. Lấy cái nguyên khí hỗ trợ cho nguyên linh phần hồn, nó mới thấy giá trị bền vững bất diệt của phần hồn. Mọi người thiền pháp này đã và đang tự trị bệnh chứ không có nhờ người khác trị. Làm đúng như cái tôi nói, nó giật lên giật xuống thay kệ. Tôi có cái thể xác bệnh hoạn này, mà tôi hết bệnh là tôi là người cứu tất cả. Vì những người kế tiếp cũng bệnh như tôi, mà tôi nói lại hành động như vậy, làm như vậy là cứu được người khác. Chị thấy không? Làm một việc cho tất cả mọi việc là người vô vi làm đúng, thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Người này đắc, người nó đắc, đâu còn sợ cái sanh tử luân hồi nữa, hết rồi. Mình biết rồi, mình còn sống, còn ôm thể xác làm việc, thế nào phải có nguyên khí, không nên mất nguyên khí. Cho nên ta khuyên bớt tình dục. Tình dục nhiều chừng nào nguyên khí mất chừng này. Mà nguyên khí đủ đầy đủ á, thì nguyên linh dồi dào, cái đạo nó mới sáng. Cho nên nhiều người nói với chồng tôi tu rồi sợ nó diệt dục thì làm sao. Nhưng mà hồi nó mang bệnh ép rồi làm sao, không biết hỏi câu đó. Được không? À, cái nào lợi hơn thì ta chọn cái đó. Còn cái tình nghĩa vợ chồng là đối diện với nhau để học hỏi trong cơ trình tiến hóa, học cái nhẫn, học cái nhịn nhục để xây dựng cho nhau. Cái phần đó là đối chiếu để học cái nhịn nhục mà thôi. Cảm ơn quá.
Thưa thầy, con có hai cái thắc mắc nhỏ.
Cứ hỏi.
Dạ, cái thứ nhất là bây giờ mùa đông sắp tới là lạnh thì tối phải đóng cửa kín lại, mở hết ra luôn, nằm thở pháp luân chiếu binh mà đóng cửa kín hết thì có tốt.
Cũng vậy, không có sao.
Chứ không có cần phải mở hết cho.
Không sao, không sao, không cần thiết. Nếu lạnh quá mà con hít vô nó khô phổi, chảy máu cam, mình cứ hít điều hòa vậy thôi. Bởi vì con thấy rằng có dưỡng khí mới có sự sống. Mà dưỡng khí đó đâu? Thì trong căn nhà chúng ta có dưỡng khí, ta hít thì dưỡng khí nó trao đổi với nhau, nó khai sáng bên trong. Thấy không? Chứ không phải ra ngoài trời. Nhiều khi con ra ngoài trời mà gặp cái ô nhiễm á, hít vô nó cũng bệnh vậy. Thấy không?
Thưa thầy, còn câu hỏi thứ hai. Cái này tôi không biết hỏi, tôi nên hỏi nha.
Cứ việc hỏi, cái gì cũng nên hết, trong miệng thoát ra là hỏi được hết.
Dạ, tôi đọc trong sách hồi trước, nói là ở trong chùa mà phía sau tượng Phật với lại bàn vong thì thường có ma quỷ nhiều cái đó. Có không?
Bởi vì nghĩa là người ta đi thờ là thờ, đi đám là đi đám ma, thờ là thờ vong linh, chứ không phải thờ thánh thần. Con hiểu chưa? Thì cái người chết á, ở trong đó thì những phần đó là phần ma, nhưng mà có người có thể về được ở chùa và có người không về được. Thì những cái vong ở bên ngoài nó ta túc vô nó kiếm ăn. Con mắt con chưa mở cho mở rồi con dòm nó gốm guốc lắm. Thấy bàn nó sạch nhưng mà cái mặt mày nó xấu lắm. Vô ta túc để kiếm ăn. Con thấy không? Thì luôn luôn mình tới mình muốn cầu xin cho mọi người được siêu thăng tịnh độ, cái tâm mình vậy. Vì cái lầm của người thế gian tưởng là mình sống đời đời, thì ta sống đây mà thấy người kia chết tội nghiệp. Vì nó không hiểu chân lý, nó không hiểu nó sẽ chết, nó không hiểu nó đến đây để học và đi, nó không hiểu cái đó. Nó nói tôi sống mà thấy người ta chết tội nghiệp quá, tôi vô tôi cúng tôi lo mà nó không biết nó sẽ chết. Cái đó là cái sự tâm tối mà thôi. Cho nên cái tâm tối là chỉ cúng lại ma quỷ chứ không có cúng lại trời Phật. Phải hiểu chỗ này. Thấy không? Còn mỗi người, mỗi gia can nó có duyên nghiệp. Ba tôi chết, ba tôi lo cho tôi. Muốn tôi sống một cách an nhiên tự tại, nhàn hạ là biết tu học. Mà nếu tôi chịu tu là tôi thờ cha, thờ mẹ rồi, thờ cứu quyền thất tổ trong tâm tôi. Mà nếu tôi đắc đạo là tôi là một người thắp đuốc cho cửu quyền thất tổ đồng đi với tôi. Cái đó mới là kêu bạn đứng đắn. Con hiểu chỗ này không? Còn tôi lãi nhãi tôi cầu ở đó, có chắc gì cha tôi về đó không? Chắc gì mẹ tôi về đó không? Chắc gì anh tôi về đó không? Nhưng mà thằng khác cũng vẫn lấy bánh ăn tự nhiên. Thấy không? Đó, nó tá túc vô trong đó. Bây giờ ở địa ngục nó cũng có cái tội nhẹ, người ta cũng cho về, về rồi anh đi chơi luôn. Cũng nhiều người qua đây rồi không chịu về ở đây. Vậy đó, cũng vậy đó thôi. Thấy không? À, nó bất chấp pháp luật.
Dạ, thầy nói về địa ngục, nhưng mà sao nghe nói địa ngục gì mà 12 cửa ngục, cái đó địa ngục có thật không?
Có chứ. Thì bây giờ con đọc cái địa ngục du ký đi. Thấy không? Cái đó không phải thầy nói, ông Dương Sinh nói. Dạ. Con hiểu không? Thầy nói té là ông hầm hồ gì, ông cũng dành nói, không để người khác nói. Chứ ông Dương Sinh ông nói. Ông nói có đầu, có đuôi, có giờ đi, giờ đến, cảnh thế nào, con đọc đi đọc lại. Con mới thấy rằng cái hồn con bất diệt. Địa ngục nó bỏ tù, mười mấy cửa, nó cưa, nó đốt, nó làm đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc nó mà được ra khu bình dân để sống là hồn bất diệt. Con thấy chứ? Cuốn Địa ngục du ký là chứng minh hồn bất diệt. Khi chúng ta biết hồn bất diệt, chúng ta không làm bậy, thì tương lai chúng ta không có bị người ta thương. Chứ không phải cuốn Địa ngục du ký là hù người khác không? Không. Để chứng minh cho con người thấy hồn bất diệt. Nếu cái hồn diệt á, đâu có chỗ mà xử tội. Nó diệt rồi lấy ai mà xử? Con thấy không? Cho nên chứng minh cái hồn bất diệt. Con hiểu, con đọc đó con hiểu là cái hồn con bất diệt. Thì một ngày nào con bỏ xác, con trước khi bỏ xác con không làm bậy, thì tương lai không có ai kiện thưa con đâu mà con đi xuống chỗ đó. Con thấy không? Con được thanh nhẹ, con chỉ đi lên mà thôi. Bây giờ con tu, con hiểu đường lối giải thoát là con tiếp tục rửa cái tội của chính con. Hiện tại con làm tội hồn tại thế chứ đâu có xong đâu. Mang cái xác này mà là một tội hồn, còn bị giam hãm mà không biết giờ nào chết là một tội hồn đó. Con thấy không? À, cho nên con tu rồi con được giải thoát, con thoát ra khỏi thể xác con. Con mới thấy rõ rằng à, tôi không có chết nữa. Tôi muốn trở về quê xưa chung cũng bất cứ giờ phút nào.
Dạ, thưa như vậy, cái câu chuyện mà Đại Đức Mục Từ Liên gì với mẹ già thì cái đó có thật luôn?
Có chứ, con tu rồi, nhưng nếu mà cha mẹ bị giam hãm ở dưới địa ngục thì con được tiên đồng dẫn con đi thăm chứ. Rồi con mới đưa người đi tu. Cho nên con tu được, con tu đắc thì cửu quyền thất đổ, được là chỗ đó. Con là hương đăng của gia can. Thấy không? Của ông bà cha mẹ.
Ừ.
Bà Tuyệt, để cho quý vị nào hỏi thì tôi cũng xin có ý kiến là lúc nãy bác sĩ được hỏi thầy về thầy khỏe thì thầy kể chuyện là thầy ăn ăn cơm với ăn cơm nó có uống Herbalife mà hôm qua có chị định dược sĩ chị muốn mua cái đó để chị về chị cũng kể chị đọc cái dược tính của cái đó chị cũng nói tôi là cái đó rất tốt. Thế thành ra tôi thấy là cái những người ăn chay ấy, nếu mà quý vị mà theo thầy thử cái đó thì quý vị có cô Hoàng Anh đây có thể mua dùm được với cái giá vốn rất rẻ, thay vì ba mấy đồng mua có 26 đồng cả một bộ. Thì tôi cũng giới thiệu quý vị cô Hoàng Anh, quý vị nếu mà đó cần thì xin lại liên lạc cô Hoàng Anh.
Mình ăn ít đầy đủ thì bệnh ít mà ăn nhiều mà thiếu sót là bệnh mất quân bình. Nói cái ăn không á, bây giờ mình mất quân bình mà văn minh nó đã làm cho chúng ta có sự quân bình nên ăn nó. Chính tôi thử trên một năm rồi tôi mới giới thiệu, chứ còn cái nào mà tôi chưa thử nó không giới thiệu được.
Quý vị nào có dạ, mời đó.
Dạ, 18 tôi cũng bị bệnh với tiểu đường cũng nhiều mấy năm nay mà bác sĩ Mỹ cho uống thuốc, với lại bây giờ thì thuốc không công hiệu và cái thuốc insulin cũng
tôi người chích insulin, tôi chích mỗi ngày bây giờ không chích nữa đó, ăn hột kê chỉ hoàn toàn ban đầu để chỉ ăn hột kê, nấu cho lâu cho nhừ chút, ăn hột kê thay cơm nhé. Rồi chỉ ăn, chỉ uống Herbalife đó, uống cái vitamin của Herbalife. Rồi chỉ ăn chay đi, chỉ bớt ăn thịt đi hả, chỉ ăn chay về những cà rốt mấy cái đồ có dương, rồi uống nước nóng hả, rồi cái bớt nước đi ha, rồi tự nhiên chị không còn uống thuốc nữa. Tôi là bốn gram đường là nặng lắm á, hỏi anh Tấn biết 4 gram 40 hay 4 gram 4 gram luôn, 4 gram là nặng lắm á, ông bác sĩ kêu đi về Montreal liền á. 400 là nó bắt đầu đi lên nữa đó. Rồi tôi uống bây giờ không có đâu. Bây giờ mới thử này, mới thử Sacramento là rất tốt, điều hòa không có nữa. Tôi cái kiêng ăn của tôi là người khác chịu không nổi. Tôi nhất định tôi kiêng là không có lộn xộn. Uống Herbalife, tôi ăn cơm hột kê, tôi ăn chút đồ chay. Vậy đó, một ngày một buổi ăn tôi ăn 2 chén. Không cần, ăn hốc kê tốt hơn có. Ăn hốc kê chỉ ăn coi, đi cầu điều và rốt cuộc là cái bệnh tiểu đường chỉ nó bớt. Có, nó có mấy thứ người ta chỉ cho. Hay lắm. Bông 10 giờ là ở Việt Nam, thứ gì 10 giờ nó mới nở đỏ đỏ đó. Cái đó là bị đau lậu rồi, với nhiệt trong mình á. Đàn bà nhiều khi đi đái mà. Mà nó nắm nhiệt đái không ra đó, uống vô cái là hết nè. Giả là dắt nước uống một cái là hết liền. Bông gì ở Dallas thì có, đây không có đâu. Dallas có, Florida có. Đúng 10 giờ nó mới nở, đỏ lò mới trước cửa. Cắt cái cọng cây đó, cái cọng nó cắt sát rồi đem giả, dặn nước, một cái bông đừng có xài. Bông đừng có xài. Ở Việt Nam á, nhiều người không biết xài, tôi xài nhiều đồ của Việt Nam lắm, tốt lắm. Bây giờ aloe vera là ở Việt Nam tôi đã xài trước rồi đó. Nhà đam nó cái gì? Mà giờ đây nó quảng cáo rầm rầm. Bông 10 giờ cái lá sống đời. Lá sống đời tôi chế viên comprime này giúp bán tới Huế đó, Hà Nội cũng vô mua đó. Lá sống đời đó. Tôi lá sống đời với rễ cây nhàu, hai cái tôi lấy extra rồi cái tôi cho ép ra viên. Đã uống nhiều bệnh lắm, nhức mỏi rồi gì cũng hết. Giống nhà lô việc nhà đam đó.
Câu quý vị nào có câu hỏi gì không ạ? Có quý vị.
Tôi là cầm máu hằng nhất ở trong trại cải tạo đó, đâm bông 10 giờ đó. À không, lá sống đời á. Đạp trúng đinh cái tới tôi giả cái tôi cọt rồi cái chập nó hết, hết chảy máu. Hay. Lá sống đời cũng như cái bông lồng đèn á, nó ra cái bông lồng đèn á, biết không? Việt Nam nhiều lắm, tôi trồng cả một cái vườn á. Đây không có. Tôi trồng mía lao, lá sống đời, bông 10 giờ. Rễ tranh, rễ măng trầu đồ mấy cái đó tôi phơi khô tôi nấu. Tối tôi nấu sẵn nghe là nhiều lắm, mỗi một người đi lao động là uống 1 lít. Để ngừa bệnh thay vì xảy bệnh, xảy ra bệnh. Mắc cỡ khác mới có trị hạ máu. Cây mắc cỡ trị hạ máu. À, bị mắc cỡ thì chị hạ máu. Đổ trọng ở Bà Rịa cũng có. Tôi đi lên núi lấy về. Uống đi, chị cũng uống cái thuốc vitamin của nó cho nó khỏe đi. Mấy mẹ con thiếu chất bổ trời à. Uống đi, uống cái đó không có mấy cách, nhưng mà nó tốt. Tôi đã thử rồi, tôi mới...
Thầy, con có thắc mắc.
Dạ.
Hôm qua anh bạn con từ Việt Nam qua. Anh nói về kim thân. Thì kim thân ngày xưa đó, nó được thầy nói với thầy nè. Bao giờ mà thầy xác nhận á, là đúng của ông trời ấy, thì cô mới nhận cũng là kim thân. Sự kiện đó đã làm cho con suy nghĩ hết nhiều. Tại vì ông Tám mà đi chứng nhận cho kim thân, nó cũng tức rồi đó.
Không phải kêu tôi giới thiệu.
À, giới thiệu. Thì nếu mà chứng nhận là ông Tám có giới thiệu người ta mới tin, vậy thì kim thân không có tự cái gì để nó đưa đến cái chỗ mà tứ trại tự nhiên hương được.
Thấy vậy. Cũng như bây giờ kim thân bây giờ đó. Cũng vậy, nó cũng phải giới thiệu người ta mới biết. Bây giờ thế gian nó xa lạ lắm, không có biết. Mà giới thiệu để làm gì? Để nghe những lời chân lý và thực thi chân lý, không phải ôm cái kim thân mà sống. Cái đó là sai. Bởi cái đó là cái luồng điển tương đương nhiên nó có. Và cái phần sáng suốt nó đưa xuống cho người có tâm đạo sáng suốt và chuyển thức ra để hóa độ quần sanh. Mình nghe những cái lời nói đó, mình thức tâm mà mình ăn năn lo tu vậy thôi. Nhưng mà nghe những lời nói đó không cũng không đủ, mà không có pháp thì cũng chẳng đi đến đâu.
Thưa thầy, câu hỏi chính của con là anh Nhân. Với cái sự suy luận, con nghĩ rằng đã đến lúc có anh Nhân qua đây để nói về chính thân. Nhưng có một điều mà con thắc mắc ấy, là anh Nhân, anh ấy đưa ra một chuyện, anh không cần ăn chay. Vì ăn chay thở không có mạnh bằng thịt. Con ấy thì con cũng ăn chay mấy năm rồi. Cái thở của con ấy thì nó rất là bình thường. Đạo hữu chúng con ấy, nghĩ đến vấn đề ăn chay rất là cần thiết. Thì đi vào đường đạo, đã có tu thì phải có giữ giới. Mà cứ lấy phá mê, phá chấp mới hòa, rồi đi kiếm thịt ăn ngoài ấy, thì cái đó chỉ là hòa, giả tạo để nói dối mình thôi, chứ chưa phải là đạt được cái chuyện mà nhìn thấy cái căn cơ của con vật đó. Chính thưa thầy, thầy xác nhận cho chúng con một lần nữa, có nên chữ hòa trong lúc này không, và có cần phải ăn chay hay là bắt thiết anh nhơn ăn thịt để thả chứng minh cho nó mạnh, thì thả chứng minh cho nó mạnh
không tốt. Những người mới tu đã nghe tôi nói rồi, trước kia tôi ăn chay như một trái trà thôi, mà ông Tư bảo đảm với tôi nhiều lần là bạn cứ ăn đi, tôi chịu trách nhiệm. Rồi đến lỗi tôi ăn một miếng đậu hũ và muối rang, tôi cũng không chịu ăn. Chừng nào tôi thấy rõ tôi mới ăn. Tôi cố gắng tu để tôi thấy rõ. Tôi thấy rõ rồi tôi mới chịu độ. Mà độ một phần thôi, chứ tôi cũng vốn cũng là ăn chay nhiều hơn. Bởi vì nhiều khi làm việc làm không kịp. Anh hiểu không? Tại là nhiều khi mà anh thấy rồi, anh cũng động lòng, thương yêu và giúp đỡ nó vậy thôi. Chứ kỳ thật ăn chay là tốt cho cơ thể rất nhiều. Vì tại sao? mình đã hít nguyên khí, mình hơn người bị thương rồi, hơn người ăn mặn rồi. Hít nguyên khí nó mạnh nhiều lắm rồi. Mà người thường họ ăn thịt, họ không có hít nguyên khí đâu. Họ chỉ thở thường thôi. Còn mình đã hít nguyên khí, mình biết bao nhiêu chất bổ của Thượng Đế đã ban trực tiếp trong cơ tạng của mình. Đó, rồi mình ăn chay, nó không có thất thoát đâu, không có bệnh hoạn đâu. Mà từ ngày anh ăn chay tới bây giờ anh thấy có gì đâu. Anh thấy khỏe, sạch sẽ. À, mà anh ăn mặn thời gian anh thấy chỗ này đau, chỗ kia đau. Đó.
Cảm ơn Thầy. Giờ đây ăn chay nha.
Anh Nhân anh ăn khác. Anh Nhân là anh ăn cơm với muối mè. Ông là ngoan cố. Ăn cơm muối mè nó nhiều chuyện. Người ta sắp cái nào ăn mấy tuần rồi nghỉ, rồi ăn cái khác. Còn ông cứ dược năm này tới năm kia, ông cứ muối mè với cơm ăn hoài. Thành ra ông yếu. Ông ít không được. Cho ông ăn đầy đủ. Ông qua tới bên này mà ông ăn chay ở bên này, có hamburger, có đủ thứ, có thứ. Ông hít cái gì cũng bay hết á. Ở đây ăn chay là đầy đủ hết á, không có thiếu. Ông là tôi rầy, ông ở từ Việt Nam, ông ăn cơm muối mè không à? Làm sao không yếu? À, bây giờ ông qua đây là mặc sức là ông ăn nó mập thù lù, 3 tháng nữa là ông mập rồi. Nhẹ thanh hơn, thanh hơn, thanh hơn.
Cảm ơn Thầy.
Dạ, cảm ơn. Cho nên vấn đề ăn chay, ăn mặn cũng không thành vấn đề. Cái ý chí tu học của mình có chưa? Nhất định tôi tìm con đường giải thoát. Và tôi cương quyết giải thoát cho chính tôi không? Tôi thấy thể xác là lệ thuộc của tôi chứ không phải tôi lệ thuộc bởi thể xác. Thì tôi phải lật ngược tình thế thì tôi mau xuất hồn hơn. Cho nên hồi tôi tu đó tôi ăn chút thôi, không ăn nhiều. Anh biết là tôi ăn một trái cà với một 2 chén cơm mà trong cái trả đất của tôi nấu đó. Mà tôi ăn 3 giờ sáng rồi suốt ngày chỉ niệm Phật mà nhịn đói. Đi bộ, tháo mồ hôi thay kệ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn nghe ông Tư nói mấy câu đi về. Không biết mình ốm mập thay kệ đó. Bởi ý chí tôi muốn tầm đạo. Tôi muốn đi về trời, tôi không muốn ở thế gian. Lúc đó cái tinh thần tôi như vậy đó. Thành ra tôi ăn, tôi càng ngày thì thấy càng hồng hào. Ăn con trái cà mà hồng hào. Mấy người kia ăn thịt heo, bữa nào tôi ăn trái cà thì nó cũng chưng thịt heo, đồ xào, đồ nướng, nó để nó phỉnh tôi mà. Bởi vì thuyết phục không được, để trước mặt tôi ăn lẹ lắm. Tôi ăn rồi là tôi đi tự rửa chén, tôi tự nấu cơm, tôi không nhờ ai hết. Tôi lượm giấy ngoài đường, lượm cây ngoài đường, về tôi chụm tôi nấu ăn. Cái hồi nào giờ mày sung sướng quá, bây giờ cho mày khổ, mày đạt sự quân bình, tôi sai khiến nó như vậy. Nên không có trong gia đình chịu hết, mọi người phải thua hết, không làm gì hơn hết. Mà tôi càng ngày càng khỏe. Ốm nhưng mà khỏe, bởi vì tôi hít nguyên khí này. Đêm ngày đêm tôi lo tôi làm pháp luân thường chuyển cho cơ thể tôi được mạnh. Mà gia đình cô lập không cho, chỉ chờ một cái lệnh bà Tám, mày đi ra khỏi nhà tao là tôi đi, đi. Tôi không có phụ, suốt cả đời tôi không có phụ một ai. Mà chỉ người ta phụ tôi là tôi bắt buộc phải đi mà thôi. Chỉ chờ cái lệnh bao nhiêu đó thôi. Quần áo tôi tự giặt, tôi không nhờ bà giặt nữa. Mở cái 9 giờ nói chuyện chút.
Thầy à, cho nghe để nghe bổ túc cái lời nói thầy ăn chay đó thầy.
Dạ.
À, bởi vì con làm mơ men, mà con cũng ăn chay nữa. Con ăn chay mà con đi bộ, một ngày con phải quẩy trên cái dây con đi.
Dạ dạ, như tâm tạng thỉnh kính.
Mà ngày qua như ba thầy thấy đó là cái bà Mạc, nhưng má làm về.
Dạ.
Con nói tại sao mà tao thấy cái mặt mày cho nó đỏ đỏ hoài à? Mày làm sao vậy? Tôi nói tôi ăn chay, hãy ăn bằng cái gì? Tôi nói thật là vợ tôi nó kho đậu hũ á, sáng kho đậu hũ đó thầy, thì với cơm người ta ăn như thế. Mà sao tôi thấy nó cũng có nhiều người ngạc nhiên lắm, hỏi tại trong lúc phải ăn thịt nó đủ sức mạnh, mà tôi vẫn ăn cả cái từ ba năm nay, lâu lâu rồi cũng có ngày ăn thịt, lâu lâu cũng thử nhưng tao nói mất sức. Mình thấy
cũng
đâu có
đâu
thầy, mà thấy cái mặt
càng
ngày nó càng
lại. Nhưng có thèm
fried chicken á. Cái điều đó là tôi thấy tự mình chứng nghiệm mà thấy ăn chay cái đó
tốt lắm. Tốt. Nó lập, bởi vì cái thứ nhất nó không làm mệt cái gan anh. Mà bây giờ anh có Herbalife nữa là anh đi đùng đùng nhà nào anh cũng phát đủ thơ hết. Không sao, mạnh lắm.
Gan người ta ngạc nhiên lắm ấy, chứ không sao mà đi nổi, mình thấy cho nó không có mệt, mà thấy nó có bệnh rồi, tự nhiên nó gặp cái chan đậu hũ với đậu không à.
Nhưng bây giờ anh ăn đầy đủ đi, ăn cà rốt đồ này kia cho nó thế này thế chứ, cho sức khỏe. Ăn đồ dưỡng.
Thưa thầy, sẵn đây đó con, cũng như bây giờ cũng như thầy trò mình nói chuyện như thầy không có cái gì ở đây là,
chứ sao không, nói chuyện không, đây là, không ngán ai hết á, có miệng cứ nói à.
Mà đó có cái vấn đề gì nè thầy, là hồi nãy nó con ngoài xe con hư, con lo lui cui sửa, sửa nó mới chạy. Thì nó vô đây cái con gặp cái mà thầy đánh bòm đó ngồi nói chuyện. Nói chuyện thôi cái thì thầy đi vô phòng. Thì con mới có tò mò, tại vì bây giờ điển giới mà hồi đó thì con đâu có nhận được điển của thầy đó, nhận không được, tôi muốn nhận mà nhận không được. Thì mới tò mò hỏi anh bòm, hỏi bòm mà làm sao mà mình nhận được cái, làm sao mà mình nói được gì vậy? Nói rằng cái đó là con nói đó là thầy ở cổng á thì truyền ra ngay cái đỉnh đầu nè, cái này phát ra thôi. Mà hỏi sao bắt được. Hỏi nó sao bắt được, nó không biết, nó tại con tám là lệnh nói như vậy đó, cái máy con này cứ vừa phát ra
nó cứ chạy đều à.
Nó chạy đều à, hỏi chứ làm sao bắt được, ví dụ về trường hợp như vậy đó, thì tại cái thầy con cũng muốn thì truyền lại cho con để cái máy này có phát ra nổi không, mà chắc chắn là phát không được rồi. Mà như vậy thì phải tu đến cái độ nào và cái quan cái giai đoạn nào mới có thể mà nhận được, để cái đó con thấy tận mắt rồi, thấy rõ như vậy đó, con cũng bị mình
anh thấy thằng bé nó dễ nhận hơn anh không?
Dạ thấy nó nhận được,
nhưng mà thằng bé nó không có phạm luật trời, anh là người phạm luật trời phung phí như tôi nói hồi nãy đó, phung phí nhiều quá rồi bây giờ trở lại thằng bé là nhận được, tu đi. Phạm luật trời sướng đủ thứ, thích đủ thứ thì phạm luật trời.
Thưa thầy, như vậy là tất cả như bạn như vậy đây
phạm á, nhiều lắm, phạm người nào cũng phạm hết.
Như vậy có ai á, vô duy này có ai nhận tiếng của thầy ngoài như không bòm như thành ra
có người tu người ta cố gắng nhận được hết chứ,
thành ra biết thế đi nào mà trở lên như bòm được thầy tu như
tu mà anh phải buông bỏ hết, trong tâm anh phải buông bỏ hết.
Thành ra biết chừng nào mà nhận được của thầy đó là
trong tâm anh buông bỏ là anh nhận độ của tôi.
Buông bỏ hai chữ đó cũng khó lắm.
Trong tâm anh phải buông bỏ. Buông bỏ. Với hồi nhỏ anh đâu có lộn xộn đâu. Thì anh muốn trở lại hồi nhỏ thì anh phải buông bỏ, anh phải lộn xộn. Chúng ta anh nhận tức khắc á, không có gì hết. Phật sự là cái vía chứ đâu phải ảnh làm.
Thưa thầy, con cái phần làm đệ tử của thầy thì nó riêng một bên. Và bây giờ thì con tìm với tư cách là một ký giả để hỏi thầy. Và cũng khi đã là một ký giả thì thầy cho tự nhiên về vấn đề ngôn từ.
Phải rồi.
Thưa ông Tám, gần đây có những cái tin về khoa học. Và thưa ông Tám, là một cái tin gần nhất là các nhà khoa học gia và chính phủ Nga đã bắt được một cái phi thuyền, có thể hiểu như vậy, hoặc là một cái chương trình của đĩa bay, trong đó có những người hành tinh. Và sau khi bắt được cái phi thuyền đó thì có một vài người hành tinh đã không sống được, nhưng trong đó các phi hành gia Nga, ở các nhà bác học Nga và chính phủ Nga đã cố, hoặc là với một cái gì đó thì tôi không nắm được. Nhưng thưa ông Tám, là đã có từ ba đến bốn các người không gian, các người hành tinh khác đã được cứu sống. Và những người hành tinh khác gần như là một cái sự không có miệng, nhưng mà người thường thì không thể hiểu được. Nhưng các nhà bác học Nga thì hiểu được trước những ý nghĩ và những sự liên lạc giữa những người hành tinh khác và giữa những nhà bác học. Do đó họ cũng có cảm nhận được rằng các người hành tinh kia rất muốn được cung cấp những tin tức thì cho các nhà bác học Nga. Thì thưa ông Tám, xin ông Tám giải thích cho những cái hiện tượng như vậy, và
ông Tám có thể chứng minh được rằng cái đó có hay không có?
Tôi không phải ở lĩnh vực đó. Bởi vì lĩnh vực đó là của giới địa tiên làm. Và thì đi tò mò qua bên đó mới được, ở cõi thấp. Còn cái năng này là dạy con người thức tâm phần hồn trở về. Cái đó cũng vẫn còn ở cõi trượt. Nhưng mà những cái thế giới mới cũng đã có rồi, chứ không phải không. Nhưng mà tôi thì chỉ có qua đó một lần thôi, cách đây gần 20 năm. Có qua đó, cũng thấy được một số người đang tiến hóa. Và họ cũng cơ giới hóa nhiều chuyện. Nhưng mà rốt cuộc từ lúc đó đó, thì ông Tư không cho tôi đi nữa. Không cho tôi đi khám phá vào cái chuyện đó. Phải đi lên trên và để học đạo. Còn nếu qua đó say mê rồi, thì tác sách tác vỡ và sẽ bị kẹt ở thế gian, không có đi được. À, cái đó là cái cơ chuyển hóa của vạn linh trong tiến hóa. Thì con thú cũng đang tiến hóa. Những cái cõi mà tôi đã từng nói trong băng rằng mặt của sư tử mà mình con người có, mặt ông cọp mình con người cũng có. Tôi đã qua và tôi có đồng đi trong đó, tôi thấy tất cả mọi sự việc tôi về tôi nói. Nhưng mà một thời gian đó thì ông Tư nó không, nếu bạn tiếp tục đi qua đó thì bạn không nên xuống tôi nữa. Và tôi muốn xây dựng bạn trở về văn giới để độ tâm linh. Chứ còn nếu bạn tiếp tục qua đó thì chắc là bên văn học không có nhận bạn nữa. Thì tôi không, từ đó tôi không có đi nữa. Tại là những người ta nói dưới bay này cái nọ là tôi không có quyền đi xem xét những cái chuyện đó. Nhưng mà tôi đi về trên thanh tịnh giới thì tôi có quyền đi thôi.
Ông Tám thì, thế thì bây giờ con trở lại là môn đệ của ông Tám. Và làm ký giả, nó chỉ là ký giả thôi, nó giả thiệt. Thì kiểu bây giờ con muốn đi theo ông Tám này nó thật. Thế nhưng mà con có hai cái lãnh vực, vẫn phải có cái giả và vẫn phải có cái thật. Trong cái giả thì mới đi tìm cái thật. Thì con xin trở lại là môn đệ của ông Tám như lúc trước. Và bây giờ hết cái phần câu hỏi
của ký giả. Cảm ơn em. Bởi vì cái đó là nó chưa xét. Các bạn tu mà xuất ra đó, những người căn cơ tiền kiếp cũng có tu và cũng ở trong cái giới hành tinh đó và xuất ra sẽ đi vào những cái hành tinh đó là sẽ làm cho các bạn bê trễ bao nhiêu năm mê muội trong chỗ đó và không có bao giờ thoát được. Không thấy rõ chân lý. Rồi đem trở về hội tụ một số người rồi cũng xưng ta đây tại thế. Cũng xưng ta là thượng đế này. Bởi vì nó quyền năng mạnh lắm. Rồi rốt cuộc kẹt cả đám tại thế gian không có đi được. Cho nên những luồng điển của những hành tinh đang chiếu rất nhiều. Những người nào tu yếu ớt là nó chiếu vô liền. Nó tá danh, xưng danh đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó các bạn sẽ hưởng và thấy một thời gian và mới tin. Cho nên tôi đã bị rồi. Tôi bị 2 năm tròn về cái vụ đó. Mà tôi còn thiếu điều là tôi đứng giữa đường Đồng Khánh tôi thuyết đạo. Giảng gì chánh trị mọi người sẽ theo. Lúc đó ông Tư không cho nữa. Khi mà nó chuyển khét rồi, nó hạ lệnh là mình phải đi làm, làm về chánh trị của cõi địa tiền. Mà cái cõi đó không phải chánh nữa. Rồi nó mới dục đi đánh thượng đế chánh thức. Bây giờ nó đang tập trung, cũng xưng danh thượng đế và sẽ đánh thượng đế chánh thức. Cái này đã và đang có trên quả địa cầu, kể cả xứ Việt Nam cũng đang có. Rồi nó bao phao tin thiên cơ đủ thứ hết, lộn xộn. Địa cầu sẽ tiêu tan bằng cách nào, nhưng mà nó không chỉ sự ổn định của tâm linh. Nếu mà chỉ sự ổn định tự chủ thì nó không còn quyền điều khiển nữa. Cho nên các bạn tu nên để ý. Và tôi đã nói rõ trong băng, tôi có một thời gian qua đó. Khi tôi bước tới là người ta đã có tên tôi rồi. Và hai bên như là bá quan đoán trước, ngồi trong phòng họp quay vẻ ăn uống về miệng còn thơm ngon đó, khuyên mình phải xuống đây làm cái gì cái gì, biết trước công chuyện xảy ra. Nhưng mà ông Tư nhất khuyết nếu bạc tiếp tục tôi không nhận bạn nữa thì bắt buộc tôi phải lui. Tôi đã thử nhiều, tôi thử cái power của tôi tới đâu. Là tôi vô Chợ Lớn có một ông thầy bùa nổi tiếng. Mà ông đó hay lắm. tôi bước vô trong cái bàn thờ của ổng là hai cái bệ lạp nó phật sáng lên, bốc cao lên. Mà người thường thì hết hồn rồi, bước vô mà nó bốc cao lên như vậy là hết hồn. Tôi bình tĩnh tôi đi tới, rồi ổng kêu tôi xá, tôi cũng xá. Bước ra tôi chỉ nắm tay ổng thôi, nắm tay nói chuyện chứ tôi không có mở miệng nói chuyện. Thì trong này truyền cảm cho ổng, nắm tay ổng thôi. Ông khóc nức khóc nở, ra ngoài khịt mũi rồi này cái khóc. Thứ trong đó ông bằng lòng thôi, không làm nữa. Lúc đó tôi cười, tôi dỗ dài ông, tôi đi về không nói một lời. Ở Chợ Lớn ông đó người Hẹ, bùa phép ông cao lắm. Thì cái chuyện đó mình thấy cái giới đó nó nhiều quá rồi. Chính tôi thấy nhiều quá, và chính tôi là người giải bùa phép ở Việt Nam. Bất cứ tuần nào tôi cũng giải bùa phép, thầy hỏi anh Nhân thì biết. Rồi ông Tư